Tọa đàm 25. Nam mô A Di Đà Phật. Khai thị trong phương pháp hộ niệm đóng một vai trò rất là quan trọng. Một cuộc hộ niệm thành công hay không là nhờ người hướng dẫn khéo léo, uyển chuyển, phương tiện để gỡ được những điều khó khăn hay chướng ngại đang hiện hành cho người bệnh hay không. Trong ngày hôm qua ở tại đây, chúng ta có một cuộc hộ niệm. Đồng thời ở bên Tây Úc cũng có một cuộc hộ niệm. Bên Tây Úc thì một vị đó đã ra đi, ở đây thì vị đồng tu chỉ bệnh mà thôi. Trong khi cuộc hộ niệm ở bên Tây Úc thì Diệu Âm đã đến đó tham gia qua 3 ngày mà trở về đây đã mạnh miệng nói rằng vị này có cái xác suất thành công đến 95%. Dù rằng là vị đó hồi giờ tình thật là một câu kinh cũng không biết, một tiếng niệm Phật cũng chưa niệm qua. Khi bác sĩ phát hiện bệnh ung thư mới quảng kinh hồn vía chạy lung tung hết, vô tình lại gặp được những người trong ban hộ niệm chỉ dẫn khuyến khích niệm Phật. Vị này đã phát tâm niệm Phật một cách hết sức dũng mãnh. Thật là ban đầu không biết gì hết trơn, khi gặp lại gặp ngay vô câu A Di Đà Phật. Ấy thế mà tối hôm qua đi hộ niệm về thì mới nghe một cái tin làm choáng váng mặt mày. Họ báo tin cho biết là vị này không được giảng sanh. Trong khi đó, lúc đang hộ niệm cho vị ở đây thì Diệu Âm đã nói rằng: "Bây giờ đây, dù là chưa biết kết quả ở đó như thế nào, nhưng tôi vẫn giữ lời nói là 95% người đó được thành công." Xin thưa thật với chư vị, khi mà nghe tin đó làm cho Diệu Âm thấy quá ngỡ ngàng. Kỳ thật ra là khi hộ niệm cho vị đó, Diệu Âm đã hướng dẫn hết sức là cặn kẽ. Trong 3 ngày hộ niệm đó, Diệu Âm đưa ra vài câu trắc nghiệm giống như bài thi giảng sanh, để coi thử là vị này có còn vướng cái gì không. Thì hoàn toàn là 3 lần trắc nghiệm như vậy thì đều chấm là 100% được giảng sanh, không có một cái gì gọi là trở ngại hết. Trước khi ra về, vị đó còn hứa là nhất định tôi phải đi về Tây Phương, tôi phải làm gương cho cả gia đình tôi biết. Vì cả gia đình của chị đó là người Thiên Chúa giáo. Ấy thế mà khi nghe cái tin là sau khi hộ niệm hơn 8 tiếng đồng hồ, thân tướng không tốt mà nóng tại bụng, làm cho Diệu Âm giật mình ngỡ ngàng, mới liền điện thoại qua điều tra thì mới biết đã xảy ra một sự việc như thế này. Một ngày trước khi tắt thở, người anh chị em gì đó trong gia đình đã bắt buộc người bệnh phải thay đổi tờ di chúc, trong đó có liên quan về tiền bạc. Quý vị thử nghĩ coi, một người sắp chết nằm trên giường bệnh, cất cái tay lên không nổi, làm sao mà đặt bút xuống ký vào tờ di chúc? Trong khi tờ di chúc xóa đi thì luật sư không chịu. Họ nói rằng nếu xóa bỏ, sửa chữa thì không có giá trị, nên phải đánh lại cái tờ di chúc khác, rồi nhờ người làm chứng ký vô, rồi ép buộc người bệnh ký vào. Sự ép buộc này đã làm chị quá bức xúc mà thành ra bị trở ngại. Khi biết được tình trạng như vậy, thật sự hồi hôm tôi điện thoại qua bên đó, tôi làm dữ không kiên nể, đến nỗi tôi la cả những người hộ niệm, tôi trách luôn người đồng tu đứng ra làm chứng, rồi tôi trách luôn ông chồng. Tôi nói cứng lắm, tất cả mọi người thấy tôi làm dữ quá cho nên ai cũng đành nhận lỗi hết, không ai dám cãi lại. Rồi cuối cùng tôi nói với người chồng, bây giờ hãy để tôi nói với Hương Linh. Tôi nói, hãy lấy cái điện thoại mở cho lớn ra. Trong khi ở đó thì đang có 10 mấy người hộ niệm đứng chung quanh. Tôi mới bắt đầu khai thị cho người bệnh. Bây giờ đây kể lại thì tôi quên rồi, nhưng mà lúc đó mà chúng ta có ở tại đó, thì tôi nghĩ rằng tiếng điện thoại dù nhỏ nhưng chư vị có thể nghe tiếng nói của tôi vang ra, có thể động luôn cả cái phòng hộ niệm. Tại vì tôi nói rất mạnh, tôi biết rằng qua lời khai thị này, nếu mà không có tác động gì đến cái vị đang nằm xuống hơn 8 giờ đồng hồ đó, thì sau đó vĩnh viễn không còn cách nào có thể cứu được nữa. Chắc chắn sau đó không còn ai đứng ra khai thị hướng dẫn nữa đâu. Nghĩ vậy nên tôi bắt buộc phải nói những lời rất mạnh. Tôi nói, tôi là Diệu Âm, không phải ở sát bên chị. Nhưng mà trước khi tôi đi về, chị đã hứa với tôi là chị ra đi theo A-di-đà Phật, và chị đã hứa là chị sẽ làm gương cho tất cả gia đình của chị về pháp Phật nhiệm màu. Tại sao bây giờ đây chị đã xả bỏ báo thân hơn 8 tiếng đồng hồ rồi mà còn vướng nạn? Một đời này gặp được câu A-di-đà Phật, nói thẳng rằng là trong vô lượng kiếp qua chị chưa bao giờ gặp được trường hợp này đâu. Nó quý giá như vậy đó, hy hữu như vậy đó, thì tại sao, lý do gì mà không chịu theo A-di-đà Phật để về Tây Phương, mà bây giờ còn ở lại đây? Có phải vì một ít tiền bạc vô thường mà chị đành đoạn chấp nhận vô lượng kiếp nữa trong khổ đau? Có đáng không? Chị hứa là chị sẽ về Tây Phương để cứu cả ông bà, cha mẹ, cửu quyền thất tổ. Bây giờ chị đọa lạc thì ai cứu chị đây? Chị muốn làm gương cho cả chồng con, những người thân về Phật Pháp nhiệm màu. Chị không giảng sanh thì ai thay cho chị làm gương bây giờ đây? Tôi nói rất là mạnh, nói mạnh lắm. Tôi nói tiếp, mau mau tỉnh ngộ kịp thời, nhất định niệm A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, không được chần chờ một phút giây nào hết. Tôi nói rất mạnh, không biết làm sao lúc đó tôi không kềm được. Tôi nói mạnh lắm. Rồi tôi mời chư vị đồng tu tiếp tục niệm Phật hộ niệm cho chị thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Thật ra thì ngay cả đêm hồi hôm, tôi nằm mà thấy bức xúc quá. Tôi không ngờ rằng một người đã phát tâm rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ, kiên cường đến nỗi mà tôi nghĩ không có sự kiên cường nào qua được sự phát tâm dũng mãnh của chị. Ấy thế, tại sao lại bị vướng như vậy? Suốt đêm hồi hôm, tôi nằm trằn trọc, không ngủ được. Tôi định chờ sáng ra, tôi sẽ bắt điện thoại gọi tiếp. Nhưng nghĩ lại, lúc này người ta đang bị rối rồi. Mà mình la một lần nữa thì thật là không nên. Cho nên tôi cố gắng dịu lại, chờ thêm tin mới thử coi. Thì một chuyện đã xảy ra bất khả tư nghị. Sau 4 tiếng đồng hồ niệm Phật tiếp, chị đó lại chuyển đổi 100%. Thân tướng hồng hào mềm mại và hơi ấm thoát ra tại đỉnh đầu. Một hiện tượng đã xảy ra thật bất khả tư nghị. Người chồng là một người Thiên Chúa giáo mà cũng quá cảm kích, phục xuống quỳ lại ban hộ niệm. Cho nên mình thấy rõ rệt pháp hộ niệm bất khả tư nghị. Quý vị tưởng tượng đi, Phật dạy vạn pháp nhân duyên sanh, có nhân có duyên sanh ra vạn pháp. Chị đó từ một người không biết tu, gặp cái duyên bị bệnh phát khởi tu. Đây chắc có lẽ là do trong nhiều đời nhiều kiếp đã tu có nhân rồi, gặp cái duyên là bị bệnh, quản kinh hồn vía, chạy cầu cứu lung tung. Gặp những người hộ niệm, người ta chỉ cầu A-di-đà Phật, rõ ràng là duyên. Nhờ cái duyên này mà phát khởi niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Đường đi về Tây Phương đã gặp những người hộ niệm hướng dẫn cụ thể. Trước những giờ phút nằm trên giường bệnh chờ chết, có vài trở ngại với gia đình không tự hóa giải được. Nhưng mà nhờ chúng tôi tới khuyên giải đã giúp chị hóa gỡ hầu như hoàn toàn, nghĩa là coi như là buông bỏ hết, không còn vướng mắc nữa. Rõ ràng đang thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương, đúng ra người này rất là thuận duyên để thành tựu, không có trở ngại. Ấy thế mà trước những giờ phút tắt hơi, lại bị cái chướng nạn do người trong gia đình ép buộc phải đổi tờ di chúc làm cho bức xúc. Vì sự bức xúc này mà đành bỏ con đường Tây Phương, không chịu giảng sanh, làm cho ban hộ niệm đó quản kinh hồn vía, không biết làm sao mà giải quyết. Rõ ràng cực lạc cũng trong một niệm, mà đọa lạc cũng trong một niệm. Giả sử như trong cảnh đọa lạc, hiện tượng thân xác nóng tại bụng, tức là đang cảm ứng tới những cảnh giới rất xấu trong tam ác đạo. Nếu không có một người nào vững vàng biết hộ niệm hướng dẫn khai thị cụ thể, thì làm sao mà giật cái tâm của người đó dậy để kịp hồi đầu đi về Tây Phương? Rõ ràng, một niệm giác ngộ đi về Tây Phương, một niệm mê mờ đành phải chấp nhận thương đau vạn kiếp. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm quá ư là tuyệt vời, vi diệu không tưởng tượng được. Một vị đó bây giờ dù có phát tâm như thế nào đi nữa, có giỏi như thế nào đi nữa, nhưng gặp phải những cảnh nghịch duyên, bức xúc trước khi ra đi, thì làm sao mà thành đạo được đây? Làm sao mà giải thoát đây? Vậy mà chỉ cần một câu khai giải, chỉ cần một người hộ niệm vững có thể cứu giảng vấn đề. Phương pháp hộ niệm đã cứu người này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang nói, cứu một người giảng sanh Tây Phương công đức vô lượng vô biên, hơn hẳn gieo duyên cho dạng người tu hành. Cho nên ở tại đây đã gặp được cái cơ hội niệm Phật, chúng ta phải biết giảng giải với nhau về phương pháp hộ niệm, về cách khai thị. Xin chư vị trân quý cơ hội này để chúng ta cứu nhau, cứu bà con chúng ta, cứu anh em chúng ta, cứu đồng tu chúng ta, mà sau cùng cứu chính mình nữa. Gặp một buổi hộ niệm xin đừng bỏ qua. Bỏ lỡ một dịp hộ niệm cứu người giảng sanh thành đạo uổng lắm. Sau này nghe người ta kể lại, dù kể rành mạch đến đâu đi nữa thì mình không thể nào cảm nhận đúng mức được đâu. Mà chỉ cần tham gia, có chứng kiến sự việc thì tự nhiên mình biết, mình hiểu, tự nhiên mình thực hành một cách đúng đắn, hộ niệm thật vững vàng, chính xác, cứu người thoát nạn trong tầm tay. Nguyện mong chư vị quyết lòng niệm Phật cứu người giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.